Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 7 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Hai đêm xuân, Vĩnh Xuân đợi khuya khuya rồi mới ra ngồi tại gian hàng của chị Hai Tỷ, nói chuyện chơi một lát. Vì muốn tránh tiếng nên không muốn ngồi bên phía Cúc Hương, mà cũng không dám chà lết ở lâu. Vì chợ Tết người ta đông, bà Hương Văn phải làm bánh, phải xôi nếp nhiều đặn, bán khuya, bán chiều hai buổi. Bà kiếm lời được 6-7 đồng, bởi vậy có tiền đủ mua đồ mà cúng 3 ngày Tết như thiên hạ. Qua Tết rồi, người ta ít mua đồ. Những bạn hàng ngồi bán hàng trong nhà lòng không cần dọn ra bán sớm, ở nhà nghỉ tính mùng 8 hoặc mùng 10 rồi sẽ bán mở hàng năm mới. Vĩnh Xuân đi chơi không thấy Cúc Hương với Hai Tỷ ngồi bán, cậu mới đi vòng ra phía sau chợ rồi đi theo con đường lên dốc cầu sắt. Chị Hai Tỷ ở đường này, chị thấy Vĩnh Xuân đi ngang, chị bước ra kêu cậu và mời ghé nhà chơi. Vĩnh Xuân vô, chị Hai Tỷ mời ngồi, rót một tách nước trà mời uống. Rồi chị kéo ghế ngồi gần mà nói nhỏ.
Việc riêng của em, con Tư đã có thuộc đầu đuôi cho chị nghe rõ hết. Chị thương hai em hết sức, chị coi cũng như em ruột của chị vậy. Hai em hứa hẹn ngày sau sẽ phối hợp với nhau, nếu được như vậy thì chị mừng lắm. Em đừng á ngại chị hết. Em đừng có ghé chỗ chị với con Tư bán thượng nữa, rủi người ta xầm xì, thấu tới tai cha mẹ con Tư, rồi nó bị bó buộc khó lòng. Em muốn nói chuyện gì với nó thì buổi chiều chị không có đi bán, em ra nhà chị mà nói, rồi chị trao lời lại cho nó, làm như vậy khỏi ai nghi. Con Tư nó thương em, nó lo từng chút. Nó sợ em đi học không có áo quần bận cho lành lẽ như người ta. Tuy nó nhà trường phát đồ, xong cũng phải nhờ người ta may rồi mới phát được. Bởi vậy nó cậy chị mua, rồi mướn may cho em một bộ đồ lụa với một đồ vải, rằng bữa khai trương em có sẵn bận mà đi. Vậy trưa hay chiều em có đi chơi thì em đem ra cho chị một cái áo với một cái quần, đặng chị đưa cho thợ may, Johnny á, máy cho vừa, hàng giấy giải chị mua rồi đây, để chị lấy ra cho em coi. Chị Hai Tỷ mở tủ, lấy một xấp lụa trắng với một xấp vải trắng để trước mặt Vĩnh Xuân. Cậu rờ qua sơ sài rồi nói.
Đồ cũ em còn đủ bận, Cúc Hương mua làm chi nữa thêm tốn tiền.
Chị Hai Tỷ nói. Ây... Nó có tình để nó lo cho em nhận lãnh cho nó vui lòng, chiều em đem đi tặng chị mướn máy cho kịp. Vĩnh Xuân về rồi, chiều đem một cái áo với một cái quần giao cho chị Hai Tỷ. Thợ may trong một tuần lễ thì xong, nên chị Hai Tỷ nhắn Vĩnh Xuân ghé lấy. Cúc Hương với Hai Tỷ đã dọn hàng ra chợ bán. Hôm nay, Vĩnh Xuân sắm đồ đi học đã xong rồi hết. Bữa 29 tháng Giêng khai trường, Vĩnh Xuân xuống Hòa Công lấy giấy tờ xong rồi, định sáng 28 đi đò mà lên Mỹ Tho. Sáng sớm mơ 27, cậu ra từ giả Cúc Hương với chị Hai Tỷ, rồi đi thẳng lên trình với ông giáo huân mà đi. Sáng 28, cậu cậy một người trong xóm, bác dùm rương, đem xuống ghe đò, đậu sau chợ cá, cậu đi theo sau, phải đi ngang qua chợ. Cúc Hương với Hai Tỷ ngó thấy, cả hai đều đứng dậy mà ngó. Vĩnh Xuân với Cúc Hương lấy mắt nhìn nhau, người từ biệt, kẻ thượng hành, nhưng không nói gì được. Duy chỉ có chị Hai Tỷ nói lớn. Em đi mạnh giỏi như không em? Vĩnh Xuân giở nón chào, nói.
Cảm ơn chị.
Rồi ngó người yêu một lần chót, chị Hai Tỷ bước lại nói nhỏ với Cúc Hương. Nó bận đồ mới may, nhưng bận đồ giải, chứ không bận đồ hàng. Cúc Hương vừa ngồi xuống vừa nói. Ừ, thì tại tắm nó mưa xe xua đó mà. Cách một lát sau, nghe tù bà thổi dưới bến chợ, thổi luôn ba hiệp. Chị hai tỷ kêu Cúc Hương mà nói, ghe đò lui. Cúc Hương buồn hiu. Phần 2. Giữ lời nguyện ước. Vĩnh Xuân ra đi, tuy cậu ôm ấp một chí lập thân rất mạnh mẽ, lập thân đặng trả thảo, đặng phỉ tình, đặng thoát khỏi, thấp hèn mà bước lên vinh diệu. Xong, đò mở dây từ từ rồi đến, cậu đứng ngoài, vịnh tay trên mui ghe, trong lòng cảm xúc vô cùng. Cậu ngó lên chợ, cậu đón bây giờ, có lẽ Cúc Hương đang bùi ngùi với bạn trăm năm, vì nhau mà phải ly hôn. Rồi cậu trông về xóm cây me lớn, cậu nhớ bà mẹ già, phải ráng chịu vất vả, khoảnh hiu, để cho con nhảy trăng đua. Đặng tạo một đời sống mới mẻ, thảnh thơi, an vui, sang trọng. Trạo phu chèo bỏ, mái chèo sành sạch. Anh đà công một lát rút tù và một hơi, đặng kêu khách đi đò. Trong thuyền đã có một người khách trú, hai người đàn ông và hai người đàn bà. Thành thử cái mui tum húng mà phải chưa đến sáu người. Vĩnh Xuân nghĩ mình chung vào đó nữa thì chật chội, khó thở. Trời chưa nắng gắt, cậu đội nón, ngồi ngoài cho mắt mẹ. Đò đi xa chợ rồi. Bây giờ, hai bên, mé gạch nhà cửa thưa thớt, nhưng vườn thì liên tiếp bích bụng, mà vườn nào cũng trồng dừa cao với chuối. Chớ ít thấy cây gì khác. Mặt trời lên cao, dỗ nắng nóng mặt Vĩnh Xuân. Chui vào mui, che ngồi một bên người khách trú. Hai người đàn bà xuống tại bến chợ là người bán trái cây thường lên Mỹ mua mít, bưởi, quýt, cam, trở về chợ dòng mà bán. Hai chị biết bà Hương Văn Thanh thấy Vĩnh Xuân giống bà mới hỏi phải là con của bà hay không. Cậu nói phải, hai chị hỏi cậu đi Mỹ có việc chi, cậu nói cậu đi học. Sáng bữa sau là ngày khai trường, hai chị ráp nói chuyện với Vĩnh Xuân, nói đò ra Vàm Dòng bị nước ngược, lại gió ngược, đêm đi lâu lắm, có lẽ tối mới tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân nghe như vậy thì than, đò lên tối phải chờ sáng bữa sau vô trường mới được. Hai chị hỏi có quen với ai trên Mỹ Tho hay không? Vĩnh Xuân mới nói đi Mỹ Tho lần này là lần đầu nên chưa quen với ai hết. Một chị nói,
không có quen thì chỗ đâu mà nghỉ đêm nay, em mướn phòng ngủ khách sạn thì phải tốn thêm đồng bạc. Nhưng em mà muốn ít tốn á, thì em nói với ông chủ đò, đêm nay ở luôn với đò mà nghỉ như hai chị em qua vậy đó, em mới trả thêm chắc mà thôi.
Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì mừng, khỏi lo chỗ ngủ nữa. Gần nửa chiều, đò lên, ngang vàm kỳ hôn, chú đò đi góp tiền đò, mỗi người bốn khắc. Vĩnh Xuân xin cho nghỉ với đò đặng sáng rồi sẽ nhập trường. Chú đò biểu trả thêm một khắc, Vĩnh Xuân trả liền. Tối đỏ đèn rồi, đò mới lên chợ, Mỹ Tho. Hành khách đi hết, chỉ còn có Vĩnh Xuân với hai chị bạn mua bán trái cây mà thôi. Vĩnh Xuân lên chợ ăn một tô cháo Quảng Đông no cằn, mua hờ một quả bánh mì, rồi thả theo mé sông mà chơi. Châu Thành Mỹ Tho lớn hơn Gò Công, buôn bán thạnh hơn mà dân cư cũng đông hơn. Quang cảnh thì vui, nhưng vì ban đêm lại xứng lạ, Vĩnh Xuân không dám đi xa, đi tới nhà ga xe lửa, rồi trở lại đò mà nghỉ. Hai chị mua bán trái cây nằm trong mui, mà nằm phía sau, vừa phía trước cho Vĩnh Xuân nằm. Hai chị chuyện nhà với nhau, một chị thuộc việc chồng mê say vợ bé, nói mà giận, dường như muốn gây lộn, chị kia cười nấc, rồi kiếm lời ôn hòa khuyên bạn.
Ôi, coi cái thứ đàn ông ai cũng vậy, thôi đừng ghen, họ có vợ bé thì họ theo đó, thì mình có tốn cơm khỏi hầu hạ họ.
Chị nọ nói, chị chưa có chồng nên chị nói thì xui quá, để tao chống con mắt mà coi chị, coi chị kể cho các chồng, chị sẽ vui lòng chia chồng với người khác hay không? Tôi nói thiệt với chị, tôi nhất định bữa nào đây tôi phải xử khắp cái cột đó tụi mới nghe. Vĩnh Xuân nằm nghe hai chị nói chuyện ghen thì tức cười, không dè con người đã có vợ rồi mà còn có thể đem tình yêu vợ sang sớt với người khác được. Cậu nhớ lại Cúc Hương yêu cậu đắm đuối, yêu mà không ích kỷ, yêu mà lại quyết giúp cho cậu vượt lên cao hơn người, nên lo cho cậu từ chút để giúp bạc tiền cho cậu đi học, lại còn may quần áo cho cậu khỏi rách rưới. Có một người vợ như vậy ở trong nhà, nỡ lòng nào mà yêu người khác nữa cho được. Có lẽ chị bán trái cây này ăn ở với chồng không có tình, không có nghĩa, nên chồng buồn mới đi tìm tình yêu khác để vùi lấp những nỗi bực trí khổ tâm. Hai người đàn bà ngủ quên không còn nói chuyện nữa. Bây giờ lại nghe sườn bơi bà Rau bán đồ ăn.
Bán bò bán cơm đi.
Thịt bò bên hỏi. Thịt bò bên hỏi.
Vĩnh Xuân lạ cảnh, nhớ nhà, nằm trăn trở hoài, ngủ không được, khổ nhớ mẹ, nhớ Cúc Hương, nhớ hai tỷ, nhớ giáo quân. Rồi cậu nhớ, sáng mai cậu sẽ nhập trường, để mở rộng học thức và rèn tập văn chương, mà bay nhảy với người đời, cho mẹ già hết cực thân, cho tình nhân được thỏa nguyện. Sáng ngày sau, Vĩnh Xuân lên bờ mua một cặp lạp xưởng, xuống ăn với ổ bánh mì mua hồi hôm, rồi kêu xe kéo và từ giả chủ đò với hai chị bán trái cây chở rương đi vô trường. Nhà trường mở cửa, đã có cả chục trò với các hạt trực sẵn ngoài cửa đợi người ta cho vô. Vĩnh Xuân để riêng trên lề đường, đứng chung lộ với đám học trò ấy, làm quen nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau cho biết trò nào ở hạt nào. Đúng 8 giờ rưỡi, người giữ cửa trường mới mở cửa, kêu học trò vô và dắt hết đi thẳng vô phía bên trong xa. Có một thầy ngồi tại cái bàn để ngoài hành lang. Mỗi trò đều phải ghé đó, nói cho thầy biết tên họ và quê quán, rồi thầy chỉ thang, biểu đem rương lên lầu lựa giường mà nằm. Năm thứ nhất, qua lầu phía tay mặt. Năm thứ nhì, qua lầu phía tay trái. Vĩnh Xuân tuy là học trò mới, song cậu không bận ngợi chút nào. Lên lầu, cậu thấy giường sắp 4 hàng ngay ngắn, mỗi hàng kê hơn 30 cái giường. Cây sơn đen, nhưng không có chiếu gối. Cậu nhắm hàng giường dựa bên cửa sổ, phía mặt trời mọc. Có thanh khí sớm mơi, lại khỏi bị nắng chiều, cậu bèn đem rương để mà choáng một cái ở khúc giữa. Cậu đương bối rối, không biết làm sao có một chiếc chiếu để trải giường mà nằm. Thời may, trò Nguyễn Ngọc Chơn ở Gò Công thi đậu một khóa với cậu, trò đem rương lên tới. Xuân mừng rỡ, kêu Chơn lại, choáng cái giường kế đó, đặng anh em nằm gần nhau. Chơn nói Chơn đi tàu lên chợ lớn, rồi đi xe lửa, mới xuống tới. Anh em đương bản tính về sự thiếu chiếu, thì nghe mấy trò chiếm hàng giường phía trong rủ nhau đi mua chiếu, mua thau rửa mặt và mua ca để uống nước. Chơn biểu Xuân ở đây qua chừng rương để Chơn đi mua đồ luôn cho hai người và mua bánh mì thịt xá xíu đặng ăn trưa cho tiện, vì ngày mai nhà trường mới bắt đầu nấu cơm cho học trò ăn. Xuân gửi 3 đồng bạc cho Chơn đi mua đồ, nói mềm, gối, lược, bàn chải đánh răng đã có sẵn trong rương rồi, nên khỏi mua mấy món đó. Chơn đi rồi, Xuân đi một phòng, giáp hết cái lầu đặng xem chơi, các trò các hạt, lớp đôi 3 trò, lần lượt tới hỏi không ngớt. Vĩnh Xuân ngồi trên cái rương mà ngó, các trò đều lạ hoắc, phải chung sống với nhau một thời gian rồi mới quen. Cậu thầm nghĩ mà mừng, Gò Công có được bạn Chơn thi đậu với cậu, may có được một bạn đồng hương để chia sẻ buồn vui trong buổi đầu thì cũng đỡ khổ. Đến trưa Chơn đi chợ về, chia đồ mua cho Xuân và tính giá như vậy. Chiếc chiếu nhỏ đi trải giường 4 cắc, cái thau rửa mặt 5 cắc, cái ca múc nước 2 cắc, thịt xá xíu 2 cắc, 2 ổ bánh mì 1 cắc. Chơn nói,
phần bạn hết thảy là 1 đồng 4, tôi mua thịt với bánh mì nhiều đặng để dành ăn luôn buổi chiều, khỏi đi mua nữa. Tôi mua phần tôi cũng y như vậy à, nhưng tôi thấy tiệm bánh có bàn bánh nhỏ có bộ ngon lắm, nên tôi có mua riêng một cây để tối ăn chơi.
Chơn trả tiền dư lại cho Xuân 1 đồng 6 cắc. Xuân lấy chiếc chiếu trải lên giường, mở rương lấy mềm gối bỏ ra rồi nằm thử. Đủ đồ cần dùng rồi, cậu hết lo gì nữa. Cậu đắc chí, thầm nghĩ bà mẹ cậu thiệt là sáng suốt. Đi học xa phải có tiền riêng, nếu không có thì làm sao có chiếu mà nằm, có thau mà rửa mặt. Bốn giờ chiều nghe học trò nói, có dán giấy, biên tên chia ra 2 lớp. Xuân với Chơn khóa rương, rồi dắt nhau xuống tầng dưới mà coi, thì quả học trò năm thứ nhất chia ra lớp A và B, Xuân học lớp A, còn Chơn học lớp B. Chiều bữa, đó học trò cũ và mới trong 2 niên khóa đều tới đủ, mỗi lầu có một thầy gác để giữ trật tự. Sáng bữa sau, học trò qua theo giấy mà vô lớp, rồi người ta phát sách, vở, mực, viết. Các việc xong, thì mấy giáo sư người Pháp bắt đầu dạy liền. Cả ngày Vĩnh Xuân trong trót 2 tháng nay đã tới. Cậu được học chắc chắn rồi, bây giờ chỉ lo học, học cho siêng, học cho giỏi, đặng mẹ già được vui lòng, đặng tình nhân khỏi thất vọng. Cách vài tháng sau, nhà trường phát áo quần, giày nón, đủ hết. 60 cậu học năm thứ nhất mới được lãnh y phục, có dấu hiệu của nhà trường bổn quốc. Hễ lên lầu nghỉ trưa thì lấy ra xăm xoay, ban đêm có cậu đợi thầy gác ngủ rồi, thì lén vận thử đồ mới coi có vừa hay không, rồi ngắm nghía qua hình dáng đẹp thế nào. Vĩnh Xuân quen tánh ôn hòa thận trọng, nhưng cũng không khỏi trông cho mau tới ngày Chủ nhật đặng bận sắc phục mới mà đi chơi. Học có 4 tháng rưỡi thì tới bãi trường nửa năm, học trò được về nghỉ 20 ngày. Tuy thời gian học tập ngắn ngủi, song Vĩnh Xuân đã sẵn chí tấn thủ, lại cũng đã được mấy giáo sư cũng như các bạn học trong lớp nhận thấy Vĩnh Xuân có đường dịch giải nhất hay gì cuối năm. Xuân đã kết bạn thân với trò nhà ở bên chợ cũ, nên bãi trường Xuân đem rương với mền chiếu qua nhà bạn mà gửi, nghĩ về nhà không tới 3 tuần nên chẳng cần chở rương về làm chi. Xuân trải chăn gói 2 bộ đồ của Cúc Hương may cho với cái áo quần của nhà nước mới phát, đặng về kệ mẹ kết nút mấy bộ đồ tây cho chắc chắn và cắt sửa mấy bộ đồ mát lại đặng bận cho vừa. Cậu nghỉ nhờ nhà bạn một đêm rồi sáng kiếm đò chạy dòng, cậu mới kêu xe kéo chở gói áo quần với quá sách vở cần ít qua đò mà về. Chủ đò đã đưa cậu lên hồn tháng giêng rồi, đã quen với cậu, bây giờ thấy cậu về, mặc đồ tây đàng hoàng, áo lũ nút bằng thau, bâu áo và nón, có thiêu lá cây bằng kim tuyến, không dám xem cậu là người khách thường, nên phải buông, nghiêm lễ hết sức. Ghe đò còn cả giờ nữa mới lui, Xuân để đồ trong muôi, đặng lên chợ ăn uống cho no rồi sẽ trở lại. Cậu nghĩ đã nửa năm rồi mà mua đồ và ăn hàng chưa tới 4 đồng bạc, thế thì không cần phải tiệm tặng thái quá. Cậu vô tiệm cháo ăn tới 2 tô mì, mua 2 ổ bánh mì với 2 cặp đập xưởng chung một gói, buộc dây chắc rồi xách đi. Cậu ghé tiệm trà mua 1 gói trà đại hồng 1 cắc với 1 phong bánh in 1 cắc nữa. Cậu đi ngang tiệm trà, thấy có chăn bán đủ thứ, cậu trả giá lượt mua 1 cái chăn mới 6 cắc, đặng gói đồ cho rộng rãi. Trở xuống đò, Xuân thấy 1 bà già mà thôi, hành khách chưa lại đông, cậu móc gói bánh mì lạp xưởng trên mui ghe, rồi cởi giày, thay áo quần mặc đồ mát đặng nằm ngồi cho tiện. Chuyến này, cậu mới chịu mặc bộ đồ hàng trắng còn mới tinh, cậu soạn đồ lại, sắp hết đồ của nhà trường, phát vào cái chăn mới mà gói riêng, còn 1 bộ đồ mát bằng vải trắng với khăn bàn, mua xoa, kiến, lược, bàn chải, thì cậu gói vào cái chăn cũ với trà tàu, bánh, in và sách vở. Cậu để riêng 1 cuốn sách ở ngoài đặng nằm đọc chơi, còn mấy gói với giày cậu đẩy vào 1 góc cho trống chỗ. Hành khách xuống thêm 2 người nữa, 1 người đàn ông, 1 người đàn bà, chủ đò nói bữa nay đò rộng, hủy đà công, thổi tù va, 1 cấp chót, rồi có lui cho thuận nước. Thiệt quả, có 1 người gánh lại, gửi 2 giỏ thơm cho 1 bạn hàng ở chợ dòng, trả tiền chở chứ không đi theo, mà cũng không có ai đi đò thêm nữa. Đò lui, khách hàng chỉ có 4 người nên rộng rãi, ai cũng nằm được. Gặp nước xuôi, lại có gió xuôi, bởi vậy, ra khỏi vàm rồi, trạo khỏi chèo, mặt trời vừa trịch, bóng đò đã tới, vàm dòng, gặp nước lớn, đi vô vàm, đi xuôi nữa, chú đò đón trước, bữa nay đã về tới chợ Dòng sớm lắm, chừng nửa buổi chiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chiều Dài, Tơ Hồng, Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.